Có câu hỏi là người Phật tử quan tâm rằng khi đã phát tâm ăn chay trường thì bây giờ do bệnh thì cần phải uống thuốc có từ sụn vi cá mập và dầu cá để trị bệnh, thì việc đó có đúng hay không?
Sử dụng các dược liệu cho sức khỏe được hồi phục và duy trì mạng sống đó là một lựa chọn bất đắc dĩ được cho phép ở trong các kinh. Hơn nữa đó, cái việc mà ăn chay đó là hạn chế một cách tối đa các nghiệp sát trực tiếp và gián tiếp. Người xuất gia thì được Đức Phật khích lệ ăn chay trường để nuôi dưỡng lòng từ bi và xem các loài động vật và gia súc đó là các chúng sinh cần được quan tâm và giúp đỡ. Và hành động từ bi đó nó còn góp phần làm cho sự cân bằng sinh thái trên hành tinh này đó được duy trì và góp phần tạo ra cái tuổi thọ của hành tinh và trực tiếp đảm bảo được cái mạng sống và tuổi thọ của con người cũng như là các cái chủng loại động vật. Cho nên vì những lý do sức khỏe đó mà không ăn chay được thì việc ăn mặn đó nó cũng không sao. Do đó chúng ta có thể uống dầu cá, thậm chí là những cái loại thuốc mà bổ xương, bổ sụn đều được làm bằng tinh tủy của các loài động vật cả. Người làm đó là vì mục đích là phục vụ sức khỏe của con người, cho nên nghiệp sát đó, thì họ phải chịu. Mà cái phước để mang lại mạng sống con người họ sẽ được hưởng, ít ra nó cũng có cái lực bù trừ nhất định. Còn chúng ta là những người tiêu thụ, dĩ nhiên không có người tiêu thụ thì không có người sản xuất. Nhưng mà vì là người tiêu thụ, mình không trực tiếp làm thì cái nghiệp đó có nhưng không đáng kể. Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay là 75 tuổi, được xem là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, đề thứ 14. Ngài vẫn ăn mặn, Ngài ăn cá mồi theo lời khuyên của các bác sĩ, vì trong loại cá mồi đó nó có những cái dược chất hỗ trợ cho tim, mà Ngài thì bị chứng bệnh tim. Bây giờ không sử dụng những cái dược chất trong các loài động vật tốt cho tim đó thì Ngài có thể chết sớm, mà chết sớm thì không mang được lệ lạc cho quần chúng và tha nhân. Những buổi thuyết giảng công cộng của Ngài ở châu Âu đó, lúc đó thu hút đến 50.000 người. Và do đó Ngài chấp nhận cái biệt nghiệp là ăn mặn nhưng mang được lệ lạc cho nhiều người. Thì cái lực bù trừ á về lệ lạc so với cái nghiệp gián tiếp về ăn cá thì nó cũng làm cho xã hội trở nên được tốt hơn thôi. Do đó là người tại gia đó thì không nhất thiết phải ăn chay trường. Nếu ăn chay trường đó cũng đừng có liều mạng ăn tương chao dưa muối, bởi vì làm như thế thì chết sớm, không thôi là loãng xương, bệnh tật, mặt mày xanh xao, làm cho người thân chúng ta có thành kiến hoặc là ác cảm với Phật giáo. Người ăn chay thì phải ăn đúng bài bản, rau, quả, củ, dược chất, mỗi bữa ăn phải có 4-5 món khác nhau, phải chịu khó dành thời gian để nấu nướng kỹ lưỡng. Còn ăn quá khắc khổ đó thì nó không đúng tinh thần Phật dạy. Còn ăn mặn á thì ta chọn giải pháp là mua các con vật đã được làm sẵn để ta không trực tiếp giết. Có người nói tại sao Phật tử khôn quá vậy, không chịu tự mình giết để chịu trách nhiệm nghiệp mà để người khác ta giết giùm. Thì câu trả lời rất đơn giản, ai khôn nhờ dạy chịu. Còn người Ấn Độ nó còn khôn hơn nữa. 1 tỷ 2 người thì có khoảng là 600 triệu người ăn chay trường từ thở lọt lọc. Đó là một cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Những người ăn mặn á, phần lớn là theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo và thậm chí là Phật giáo. Thì họ không có thói quen ăn những con cá nhỏ, các con vật nhỏ. Họ cũng không ăn những con cá vừa vừa mà ăn con cá to, cá biển á. Như vậy đó, mua thịt của một con cá biển về ăn trong vòng 1 tuần, đơn vị sát sanh chỉ có 1 thôi. Như vậy cả một gia đình ăn mặn trong 1 tuần chỉ chia cái nghiệp sát sanh 1 đơn vị sự sống. Còn những người Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Đài Loan và những nước ăn mặn khác á, thì ăn mỗi một người một ngàn gì có thể là vài chục con cá nhỏ, thì cái nghiệp sát đó là vài chục đơn vị sự sống. Và nếu chúng ta đông đo tính đến mấy chục năm ở trong cuộc đời này đó, thì bao tử này là một cái đại nghĩa trang chôn là không biết bao nhiêu mạng sống ngổn ngang, mà mình có sợ là trùng tan ly tán gì đâu. Mình chôn cho cái bao tử nghĩa trang này quá trời mà không sợ. Do đó là Phật tử thì ăn chay thì quá tốt, nhưng mà phải đủ dưỡng chất. Rồi ăn mặn á thì ăn gián tiếp. Còn thời Đức Phật vẫn cho phép là tu sĩ ăn tam tịnh nhục, không thấy con vật trực tiếp bị giết, không nghe tiếng con vật bị giết, cũng không có hoài nghi là gia chủ đó giết con vật đó để cúng dường cho mình bữa ăn, thì cái thịt đó vẫn được xem là thịt không có tội nghiệp trực tiếp. Thì việc ăn trong quá trình đi hành khất ở ngoài đường, cho gì ăn đó không có được lựa chọn, vẫn được xem là hợp pháp. Thì ngày nay đó thì các chùa đã không còn cái truyền thống đi khất thực như ngày xưa, nên các Phật tử đó muốn các nhà sư mà ăn chay trường thì chịu khó là cứ cúng dường trai tăng là thực phẩm chay, vì Đức Phật dạy là không được quyền lựa chọn, cúng gì ăn đó. Mà người Phật tử mà cúng mặn thì các sư mới ăn mặn, còn cúng chay thì phải ăn chay thôi. Thì đó là cái cách chúng ta làm cho dân quá ăn chay đó được có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Xin đưa câu hỏi khác.